Người cha đạp xe ba gác. Tác giả Lưu Chương. Cách đây một năm hoặc lâu hơn nữa, đài truyền hình Thượng Hải phát sóng bộ phim về phòng biên tập kỷ lục để kỷ niệm phong cảnh những chiếc xe tang cuối cùng nơi bến Thượng Hải. Từng cảnh trong phim trắng đen hiện dần ra trước mắt mọi người. Tôi không biết từ lúc nào, có thể là ngày mai sẽ có người đọc lời chia buồn cho chiếc xe ba gác của gia đình chúng tôi. Tuy rằng tôi rất mong Thượng Hải ngày càng phát triển, nhưng trong lòng thật ra cũng rất mong trước khi tôi hoàn thành xong việc học, tìm được việc làm, xe ba gác vẫn còn tồn tại và không bị đào thải. Vì toàn bộ chi phí sinh hoạt và ngay cả tiền học phí, tập vở bút viết của tôi có được là đều nhờ vào chiếc xe ba gác này, nhờ vào việc cha hàng ngày dầm mưa dãi nắng đạp từng dòng xe mới có được. Khi tôi còn bé, cha đã rời gia đình đến Lan Châu làm công trong mỏ than, cho nên tôi chưa từng được hưởng sự chăm sóc dịu dàng, ấm áp của cha. Tôi lớn lên trong sự chăm sóc và thương yêu của mẹ và ông bà ngoại. Cuộc sống vui vẻ và đầm ấm khiến tôi luôn cảm thấy hạnh phúc, nên không cảm thấy sự thiếu thốn tình yêu thương của người cha. Chớp mắt, tôi đã 6 tuổi. Bỗng một hôm, tôi được biết rằng tôi có cha và cha sắp về với tôi. Tôi còn chưa ý thức được việc gì sẽ xảy đến thì một người đàn ông nhỏ bé gầy gò và đen nhẻm xuất hiện trước mặt tôi. Thậm chí tôi vẫn còn chưa kịp tưởng tượng ra cha tôi như thế nào thì hiện thực đã bày ra trước mắt. Tôi muốn nhắm mắt lại để xua tan đi hình ảnh người đàn ông trước mặt mình, nhưng không còn kịp nữa. Việc cha còn lùn hơn bà ngoại khiến tôi vô cùng thất vọng. Tôi cảm thấy ghét cha và không có cảm giác thân thiết gì với ông. Tiếng gọi cha rất ít khi tôi dùng đến. Có người cha như thế chẳng đáng để tự hào gì cả. Dần dần tôi cũng hiểu biết hơn. Mỗi lần đi trên đường cùng cha, tôi đều nhìn khắp lượt xem có người quen hay không. Nếu như có, tôi sẽ nhảy ra khỏi xe của cha, tự mình chạy đi, giả vờ như chẳng có quan hệ gì với cha cả. Còn cha, ông không đuổi theo và cũng không hỏi tại sao, vẫn cứ thản nhiên đạp xe và nhìn cách diễn xuất kém cỏi của tôi. Thời gian vô tình trôi qua, cha tôi trải qua những ngày tháng vui buồn lẫn lộn, khi thì liên tiếp kiếm được việc làm và khi thì liên tiếp bị thất nghiệp. Dần dần tôi hiểu ra rằng mười mấy năm sống và làm việc ở mỏ than Lan Châu chẳng đem lại gì cho cha tôi ngoài chút sức tàn. Những công việc cần có chút kiến thức, kỹ năng, trình độ để có thể ngồi văn phòng viết vài ba chữ rồi lãnh lương hình như không dành cho cha tôi, một người chưa tốt nghiệp hết tiểu học. Sau ánh mắt khinh miệt của mọi người và sự hoài nghi của vợ, cha mua về một chiếc xe ba gác, sơn sửa qua loa, rồi khai trương công ty vận chuyển. Mặc dù tôi thường ca ngợi những người lao công, những người khuân vác trong các bài tập làm văn của tôi, nhưng những công việc đó tôi chưa từng làm, cho nên tuy đề cập đến tôi vẫn không cảm nhận được hết sự vất vả của nó. Từ sâu thẳm trong lòng mình, tôi cảm thấy khinh miệt những người lao động ấy. Tôi cũng không che giấu sự coi thường của mình đối với cha. Nhưng cha chưa bao giờ chau mày hay nhăn mặt vì sự bất kính của tôi, mà mỗi ngày sáng chiều, cha đều chăm chỉ đạp xe hai bận đi về. Dần dần, Tôi với mẹ cũng quen với việc mỗi lần ăn cơm, cha đều kể lại những điều tai nghe mắt thấy trên đường. Lúc ấy khuôn mặt u buồn của cha xuất hiện một nụ cười và tài kể chuyện của ông thật sinh động. Chúng tôi cũng quen dần với việc mỗi sáng sớm tinh mơ, tiếng xe cha được đẩy ra cùng với lời chào. Anh đi đây. Dần dần, tôi cũng không còn đỏ mặt ngượng ngùng khi kể về nghề kéo xe ba gác của cha tôi. Cha tôi có vẻ như rất yêu thích công việc của mình, thậm chí còn có vẻ tự hào về nó. Sự chân thành và chăm chỉ của cha như nói với chúng tôi rằng công việc không phân cao thấp sang hèn, chỉ cần chúng ta làm việc và hết lòng với công việc thì nhất định sẽ có được những gì chúng ta cần. Cũng không biết từ khi nào tôi quen với việc quấn quýt nũng nịu và dòi vĩnh cha cho tiền mua quà bánh và vẻ mặt chất phác có phần tự đắc của cha khi cười rồi nói: "Cầm lấy đi nè." Tôi cũng không hiểu tại sao và từ bao giờ ngôi nhà của chúng tôi vang lên tiếng cười trầm ấm và vui vẻ. Tiếng gọi cha của tôi cũng trở nên dịu dàng và tràn đầy tình yêu thương hơn. Nếu một ngày nào đó bạn cùng tôi đi trên đường, sau khi nhìn thấy một người đàn ông gầy gò và đen nhẻm, đưa tay gạt những giọt mồ hôi đang tuôn ra trên mặt và nghe tiếng kêu to: "Cha ơi!" thì chắc chắn bạn sẽ nhìn thấy nụ cười rạng ngời hạnh phúc trên khuôn mặt của cha. "Cha ơi!" Con gái luôn ủng hộ cha và cũng ủng hộ chính mình. Con mong mình mau chóng trưởng thành để tuổi già của cha không còn phải vất vả đạp xe và cha sẽ được sống an nhàn, thảnh thơi. Nén hương tưởng niệm cha thương yêu. Tác giả: Giả Bình Ao. Cha tôi, Giả Ngạn Xuân, cả đời là thầy giáo làng, về hưu sống ở Đệ Hoa, huyện Đan Phượng. Đầu năm khi bệnh viêm dạ dày tái phát, 7 tháng sau ông phải nằm im một chỗ, đói khát, đau đớn, chịu đựng đến ngày thứ 27, bỗng mỉm cười và ra đi mãi mãi. Lúc đó sắp đến trung thu, trời mưa to, tôi ở cách xa 400 dặm, đang định ngày hôm sau sẽ về ngay. Tôi thật không ngờ, cha tôi lại ra đi nhanh đến thế. Trước đây, mỗi khi nhà tôi có việc gì hệ trọng, tôi đều có linh cảm trước. Cũng như hôm cha tôi đến Tây An khám bệnh, sáng sớm, hai mắt tôi bỗng dưng sưng tấy lên. Chiều hôm ấy cha tôi đến, tôi bỗng cảm thấy có điềm chẳng lành. Sau khi kiểm tra, bệnh đã bắt đầu lan ra, nửa tháng sau đưa cha về. Hàng ngày, tôi đều cảm thấy lo lắng, nên không ngừng xem quẻ cho cha. Quẻ bói rất tốt, cho nên tôi hy vọng rồi cha gặp được kỳ tích. Khi nhận được điện báo cha tôi trở bệnh, tôi cứ nghĩ là cha tôi muốn thế để tôi về trò chuyện cùng ông. Vừa xuống xe, nhìn thấy anh họ mặc áo tang, tôi mới biết rằng mình đã về muộn mất rồi. Cha nằm yên nơi linh đường, hai mắt nhắm lại. Sẽ không còn dịp nghe thấy tiếng bước chân tôi như trước kia, để rồi từ trong nhà ra vui mừng, nói với mẹ tôi rằng, thằng Bình nó về rồi kìa. Cũng không còn dịp để tôi mời cha điếu thuốc, nhìn thấy cha luôn lắc tay, nhưng rồi lại cầm lấy điếu thuốc, và cha con chúng tôi cùng cười thân mật như trước kia nữa. Ngồi trong ngôi nhà cỏ ở linh đường với cha trong đêm cuối cùng, em gái nói với tôi rằng con mèo nhỏ cha nuôi cũng chết rồi. Từ ngày cha không ăn uống gì, thì nó cũng bắt đầu không buồn ăn gì cả. 11 giờ trưa con mèo chết, thì 7 tiếng đồng hồ sau, cha cũng trút hơi thở cuối cùng. Sự trung thành của con mèo khiến tôi cảm động. Tôi và các em đều đi làm xa. Những năm cuối đời, cha sống cô đơn lắm. Chỉ có con mèo âm thầm an ủi cha, và nó cũng quyết tâm đi cùng cha sang thế giới bên kia. Những nhược điểm và đau khổ của con người dường như tôi đều có thể hiểu được, nhưng khi đối diện với cha tôi không thể nào thoát khỏi. Dũng bùng trước sân mọi người qua lại dẫm bẩn cả, tiếng nhạc đưa tan không ngừng vang lên dưới ánh sáng của ngọn đèn. Tôi ngây người ra nhìn cây lê do cha trồng. Năm xưa, nó còn ra quả sum suê, giờ đây chỉ còn một mình đứng trơ trọi giữa trời. Cha đã được phẫu thuật vào 2 năm trước, nhưng tôi cứ giấu cha về bệnh tình của ông. Mỗi lần từ Vân Nam gửi thuốc cho ông, tôi đều xé đi chữ ung thư bên ngoài. Sau khi mổ xong, sức khỏe cha hồi phục rất nhanh. Mỗi bữa, cha ăn 2 chén cơm. Mỗi buổi sáng, còn uống 1 bình trà và thích đi tản bộ. Cha thường đến nhà bạn bè hoặc người quen chơi. Mỗi lần đến, thường kéo áo lên nói, coi nè, khâu khéo lắm, không cần phải lo lắng, tôi hết bệnh rồi. Nhìn thấy cha vui vẻ như vậy, tôi thấy không nên nói cho cha biết bệnh tình của ông để ông yên tâm. Nhưng thỉnh thoảng bất chợt thấy cha ngồi trầm ngâm có vẻ buồn rầu, tôi lại mở sách ra xem cho cha một quẻ. Mấy chị em thấy thế lại nhờ tôi xem giùm, nhưng cha đi đến nói, xem giùm cho cha một quẻ coi còn sống được bao lâu. Tôi bỗng thấy nhói lòng. Cha đã biết được phần lớn về bệnh tình của mình, nhưng không muốn nói ra thôi. Kết quả quẻ bói nói rằng việc cần lo thì đã lo xong cả rồi, giờ chỉ đợi đến khi mọi việc đều tốt đẹp thôi. Cha buông tiếng thở dài và nói, cha thật bạc phúc. Chúng tôi đều im lặng không nói gì. Cha lại cười nói, làm sao lại có thể tin vào sách này chứ? Người đời ai mà chẳng thế. Nhưng những việc xảy ra sau đó, những việc không may đều ứng với quẻ bói này. Đầu tiên là mấy năm trước mẹ nằm viện, cha ở đó chăm sóc hơn cả tháng. Ngày phẫu thuật, tôi và cha ngồi chờ bên phòng mổ. Tôi lo lắng đến đổ mồ hôi hột, và cha cũng thế. Sau khi mẹ khỏe, em gái lớn đi lấy chồng, em gái út thì rớt trung học. Nhờ vào thâm niên công tác giảng dạy của cha mà mẹ và em gái được nhập hộ khẩu thành phố. Nhưng vì mấy năm trước muốn cho con trai út có việc làm nên cha về hưu. Bây giờ em gái út đành phải ở lại quê nhà. Vì tương lai của em gái út, tôi viết thư nhờ giúp đỡ, và cha cũng đi khắp nơi nhờ vả người ta. mấy mươi năm trong nghề dạy học, cha không muốn nhờ vả người khác, nhưng tình thế bắt buộc cha phải làm, và mỗi lần như thế cha đều rất buồn, thường tâm sự với tôi. Cha cũng từng cố gắng để đi tìm, nhưng không gặp được người cần tìm. Cha như trút được gánh nặng, tự nhủ. Tuy ngày mai vẫn phải đi, nhưng hôm nay coi như thoát nợ. Phải hơn 2 năm, em gái mới có việc làm ổn định. Cha vui mừng mời mọi người uống rượu. Cha cảm ơn những người đã từng giúp mình, cho dù đó là già hay trẻ, lớn hay nhỏ, đều là ân nhân đối với gia đình họ giả. Nhưng cũng chính vào lúc ấy, cha bị bệnh ung thư. Hơn nửa năm sống trong lo âu sợ hãi. Sau khi mổ, sức khỏe cha ngày càng khá hơn. Tết năm nay cha nhất định muốn vợ chồng tôi cùng đứa cháu gái về quê ăn Tết. Mua thêm rượu và thuốc lá để vui xuân này. Không ngờ trước Tết 2 ngày, em rể lớn của tôi đột nhiên gặp phải tai nạn và mất. Cha của tôi vừa mới khỏe lại, nay lại phải hứng chịu nỗi đau này. Nước mắt ông đầm đìa, bệnh rung tay trước đây của ông tái phát, phải liên tục đốt than để sưởi ấm. Em gái lớn của tôi ôm đứa cháu trai chưa đầy 1 tuổi trở về gia đình. Gánh nặng gia đình giờ lại đè lên đôi vai già yếu của cha. Vì cuộc sống và tương lai của em gái tôi, cha lại phải chạy đôn chạy đáo để kiếm việc làm cho nó. Mỗi lần gặp trở ngại gì, cha đều trằn trọc suốt đêm. Tôi không đành lòng thấy cha vất vả như thế, nên nhiều lần nổi nóng với ông. Cha lại vội đến nhà tôi giải thích và cố ý tỏ vẻ nhẹ nhàng như không có chuyện gì và nói rằng cha lên thành phố là vì việc khác. Cuối cùng, em gái lớn của tôi cũng có đủ cái ăn cái mặc, thậm chí có thể đi nơi khác làm thêm. Cha muốn đưa em gái đến chính quyền địa phương để trình diện, nhưng bệnh ung thư tái phát cho nên vẫn chưa thể đi được. Tục ngữ có câu: đời người có bao nhiêu năm, người trước tốt thì người sau xấu, người sau tốt thì người trước xấu. Nhưng cả đời cha lại không có ngày tháng thảnh thơi an nhàn. Những năm thơ ấu, nhà nghèo rớt mồng tơi, lại thường bị cướp bắt cóc tống tiền. 3 anh em trong nhà đều lần lượt bị bắt 3 lần. Mỗi lần như thế đều phải bán hết tài sản trong nhà để lấy tiền đi chuộc. Một đứa trẻ mới 7 tuổi như cha, trong một buổi trời chạng vạng tối, bị người ta bắt đi xa hàng mấy trăm dặm. Nhà họ giả chịu mọi sự ức hiếp, đã thề là sẽ nuôi dạy cho con thành tài, vì thế quyết tâm cho cha ăn học. Cha nhắc đến chuyện xưa để tỏ lòng biết ơn đối với 3 người anh của mình. Cha kể rằng buổi tối khi học bài, 3 người bác vác gỗ từ mấy chục dặm trở về, rồi hôm sau lại vác ra thị trấn cách nhà hơn 20 dặm để bán được giá. Nửa đêm phải chẻ gỗ ra, tiếng thình thình khiến cha không dám lười biếng, cố gắng học hết trung học, trở thành người có học thức đầu tiên trong gia đình họ giả. Thời kỳ ngũ tứ, 4 anh em cha sống gắn bó với nhau, một đại gia đình, 22 nhân khẩu sống với nhau mãi đến những năm 60, sau đó dù ra ở riêng, nhưng nhà ai có món gì ngon đều mời anh em đến ăn. Tôi nhớ lúc cha làm giáo viên ở huyện kế bên, luôn phải mang theo 3 người anh họ bên mình để dạy, cha chuyển công tác đến đâu thì đều đưa họ đến đó. Anh họ ngủ trong ký túc xá, một người hay đái dầm, cha bảo anh ấy ngủ chung với cha. Một đêm cha thức dậy mấy lần để kêu anh ấy đi tiểu, nhưng anh ấy vẫn hay đái ướt giường, khiến cho cha cứ phải đổi đầu nằm, đầu này ướt thì chuyển sang đầu khác, đợi đến khi khô thì quay lại. Lúc ấy tôi và mẹ vẫn còn ở quê, mỗi năm đi thăm cha 1 lần, bác tôi lấy cái sọt để tôi ngồi một đầu, đầu còn lại thì đựng thức ăn, phải treo đều vượt suối hết 2 ngày trời. Đến nay, tôi vẫn còn nhớ mình ngồi lắc lư trong cái sọt, và nhìn ngắm sao đêm. Ngôi sao không ngừng chuyển động, khiến tôi không thể nào đếm xuể được. Khi tôi đi làm, tháng lương đầu tiên, tôi lãnh 39 đồng. Tôi gửi cho cha 10 đồng. Cha đã mua rượu, mời ba người bác của tôi uống thoải mái. Nghe mẹ kể lại thì lần đó, cha uống say khướt. Năm đó, về nhà, tôi đã chạy đi khắp thành phố để tìm mua một hộp xì gà. Cha tôi mở ra ngửi ngửi, rồi kêu ba người bác tôi đến, đốt điếu thuốc lên, rồi lần lượt mỗi người hút một hơi. Bác hai lớn tuổi nên đã mất 10 năm trước rồi. Theo lẽ, cha phải là người đưa tiễn bác ba, bác tư đi trước. Nhưng không ai ngờ, hai bác lại là người lo việc ma chay cho cha tôi. Buổi trưa khi nhập quan, cả nhà họ Giả lớn nhỏ đều khóc. Hai bác tôi cũng không giấu được nước mắt, đau lòng đến nỗi ngồi bất động, không đứng lên được. Trong cuộc cách mạng văn hóa 3 năm liên tục, quê tôi gặp hạn hán, cuộc sống vô cùng túng quẫn. Cha tôi lại bị vu cáo là phản bội cách mạng nên bị nhốt vào tù. Buổi chiều ngày 15 tháng Giêng, mẹ tôi chỉ xào được một ít thịt đựng vào một cái lọ. Bác tôi mua một bao thuốc thơm đưa cho tôi để thăm cha. Khi mặt trời lặn về Tây, chúng tôi mới đến được ngôi trường cha đang dạy. Cha đã đánh nhau với người ta, nên phái tạo phản không cho phép chúng tôi vào thăm. Tôi khóc lóc van xin, cuối cùng tôi cũng được gặp cha ở một khúc ngoặt nơi góc sân. Cha ốm và đen nhiều, vừa mới hỏi về tình hình nhà cửa, thì giám thị trại giam bảo hết giờ thăm. Cha đưa tôi đi qua khúc quanh, rồi đưa lọ thịt cho tôi, nói: "Con đem thịt về đi, để thuốc lại cho cha là được rồi." Tôi ra khỏi cửa sân, cửa rất cao, tôi chỉ có thể nhìn cha qua khe cửa, và mãi mãi tôi không bao giờ quên hình ảnh cha đứng ngây ra nhìn theo bóng tôi đi xa. Sau đó cha bị đuổi ra khỏi trường, mang theo tấm thân bệnh tật của mình. Cha bị áp giải về quê. Đó là một buổi trưa tôi đang nhổ cỏ trên sườn núi. Nghe tin, tôi vội chạy bổ về nhà. Cha đang nằm trên giường. Vừa thấy tôi, ông ôm chầm lấy tôi rồi nói: "Cha hại con rồi, Ao ơi!" Rồi bật khóc nức nở. Nửa đời cha dạy học, tính cha vừa nhút nhát, lại tự trọng, nên không chịu nổi sự đả kích ấy. Sau khi về nhà hơn nửa năm, cha trốn biệt không ra ngoài. Nhưng gia đình, về mặt chính trị và kinh tế, bị khốn đốn trầm trọng. Chúng tôi thường ăn bữa nay, lo bữa mai, số ngô trồng trên phần ruộng vẫn còn non mà phải bẻ đem về. Chúng tôi xay nhuyễn bột ngô và lúa non để nấu cháo ăn. Lúa mì chưa chín cũng thu hoạch về ăn. Niềm hy vọng duy nhất của cả nhà là con heo. Đỏ mắt trông chờ nó lớn, cha dẫn anh em chúng tôi mang con heo đến thị trấn, cách nhà 15 dặm để bán. Nhưng nó gầy quá, không đủ tiêu chuẩn, người ta không chịu mua. Nghe nói ở huyện khác cách đó 20 dặm, tiêu chuẩn thấp hơn, chúng tôi đi đến đó bán. Trời chưa sáng chúng tôi đã cho heo ăn thật no, khiến bụng nó căng tròn, còn chúng tôi thì chịu đói. Cha nói, hôm nay bán heo xong, ba cha con mình sẽ ăn một bữa no nê ngon lành. Lời nói ấy đã động viên tôi và đứa em trai. Chúng tôi dầm mưa dãi nắng, chân đất dắt heo đến thị trấn. Những người bán heo phải xếp hàng thật dài. Đợi đến lượt chúng tôi thì nhân viên thông báo hết giờ làm việc, đóng cửa đi ăn cơm. Chúng tôi kêu khổ trong lòng, không có cơm ăn lại không thể bỏ đi. Lúc này heo lại bài tiết, đầu tiên là nó đái không dứt, tiếp đó là vểnh đuôi lên. Em tôi lo lắng lấy chân đá vào mông nó, nhưng cuối cùng Nó cũng làm cho một bãi tò tướng. Chúng tôi hiểu rằng biết bao nhiêu tiền bạc trong đó. Chửi nó, rồi chửi bọn thu mua. Cuối cùng, mệt đứt hơi rồi, chúng tôi mới ngừng chửi. Đợi đến ca chiều, nhân viên thu mua sờ sờ nắng nắng bụng con heo, rồi lại đá vào bụng nó, không ngẩng đầu lên nói rằng: "Không đủ tiêu chuẩn, con khác." Lúc đầu cha tôi cuống lên năn nỉ họ: "Thì cứ theo giá thấp nhất mà mua giùm tôi cũng được." Nhân viên thu mua phán một câu: "Cho không tôi cũng không thèm." Rồi đi xem con kế tiếp. Cha đứng đó hồi lâu, rồi lại quỳ bên cạnh con heo, tay run run sờ túi áo tìm điếu thuốc nhưng không lấy ra. Quay đầu lại nói với chúng tôi rằng: "Thôi, mình đi về." Ba cha con lặng lẽ dắt heo ra về. Trên đường không ai dám kêu ca mình đói cả. Trong hai năm gian khổ ấy, cha vẫn mang trong lòng một nỗi oan khuất. Cứ năm ba ngày, lại kêu tôi đến lật lại vụ án cũ và gửi thư khiếu nại đi. Lúc ấy bệnh rung tay của cha rất nặng. Dưới ngọn đèn dầu, cha kể lại lịch sử câu chuyện của mình để tôi viết lại. Tất cả những đơn thư tôi gửi đi như gửi vào khoảng không, nhưng cha lại cảm thấy tự tin hài lòng. Nhà nghèo, không có tiền để mua giấy. Đi đến đâu nhìn thấy giấy thì mắt sáng hẳn lên, nhặt về cắt gọn gàng, do đó giấy thường có màu sắc khác nhau. Cho mãi đến sau này, hai cha con tôi khi nhắc lại chuyện cũ, chỉ cần nói đến giấy ngũ sắc là ngầm hiểu với nhau rồi. Lúc nhỏ nhà nghèo nên cha bị mắc bệnh đau bao tử, sau đó cũng khỏi, nhưng những năm tháng ấy phải ăn cám và ăn cây cải dại nên bệnh cũ tái phát. Đó cũng là nguyên nhân khiến nó biến chứng trở thành ung thư dạ dày. Sau khi nỗi oan khuất của cha được rửa sạch, chiều thứ bảy, cha luôn mang thức ăn ở trường để trong túi áo về, có khi là bánh nướng, có khi là bánh bao chay nhỏ. Tôi và đứa em trai chia nhau trốn ở một nơi nào đó ăn. Ăn xong còn liếm sạch cả tay rồi mới bò xuống suối uống nước súc miệng. Chúng tôi không biết đó là do cha nhịn đói mang về. Ngày nào cũng mong ngóng chiều tối đến nhanh lên. Có một lần nhìn chúng tôi ăn xong, cha hỏi: "Có thơm không con?" Em tôi nói: "Thơm lắm, sau này con cũng muốn làm giáo viên." Cha cười cười, quay mặt đi chỗ khác. Lúc đó tôi cũng biết chuyện nên nói: "Bây giờ ăn bánh màn thầu của cha, sau này lớn lên nhất định sẽ mua thức ăn ngon nhất về biếu cha." Sau khi cha nghỉ hưu, con cái đều lớn cả, tôi và em trai bắt đầu đi làm kiếm tiền. Cha không còn lo không có bánh màn thầu để ăn. Sinh nhật lần thứ 64 của cha, tôi mua một cái bánh sinh nhật. Cha cứ trách tôi hoang phí quá. Đầu tháng 5, cha trở bệnh nặng. Tôi về thăm và mua rất nhiều quà bánh, nhưng cha không muốn ăn gì cả. Trước khi đi, tôi mua một hộp mật ong dặn cha sau khi dùng hết thì mua tiếp. Tôi gửi tiền cho. Sau khi cha mất được 5 ngày, người trong làng nói với tôi, sau khi cha dùng hết hộp mật ong ấy, rồi ra cửa hàng hỏi giá, nghe nói một hộp hơn 8 đồng. Cha cầm tiền quay trở về. Cha là người nông dân bình thường, một thầy giáo nghèo ở nông thôn, nên không quen dùng những sản phẩm đắt tiền. Sau này, mỗi khi nhập viện, nhìn thấy các vị cán bộ lão thành đi dưỡng bệnh thường ngồi trước phòng trải thảm đỏ chơi mạt chược, bất giác tôi lại nhớ đến cha. Trong gia tộc họ Giả, cha là người có văn hóa nên được tất cả mọi người kính trọng. Cho dù sau này đại gia đình phân ra thành những gia đình nhỏ lại chia thành nhiều gia đình nhỏ hơn nữa, thậm chí cả cả những gia đình khác họ trong làng. Việc lớn như việc cưới hỏi ma chay, việc nhỏ như anh em mẹ con cãi nhau đều tìm đến cha tôi hòa giải. Cha tôi vui vẻ đi giải quyết giùm, nhưng nhiều khi những việc ấy lại khiến ông nổi giận và sinh ra buồn rầu. Lâu dần, cha cũng có vị thế nhất định, ít nhiều có thể dùng uy quyền để trấn áp, như cha có quyền nói mà mọi người không được cãi lại, hoặc cha có thể bạc tai những đứa con ngỗ nghịch bất hiếu với cha mẹ. Vì thế, làm phật lòng không ít người. Vì việc này mà tôi từng trách cha sao quá nhiệt tình với chuyện riêng của gia đình người ta. Cha lại giận dữ nói, cả đời cha chưa từng thấy những chuyện xấu xa như thế. Cha trung hậu nhưng nghiêm khắc và rất ghét cái xấu. Vì thế cha phải chịu đựng nhiều khó khăn gian khổ. Khi cha còn sống, hàng trăm gia đình đã quen với những việc làm của cha và xem đó là chuyện đương nhiên. Nên khi nghe cha đột nhiên mất, thì mới thấy sự có mặt của cha là rất quan trọng. Tôi ngồi ở linh đường, thấy biết bao người đến viếng và khóc rằng, ông đi rồi, có chuyện gì thì chúng tôi biết nói với ai đây? Tôi cảm thấy yên lòng và thanh thản cho sự bình thường nhưng vĩ đại, sự nhỏ bé nhưng cao quý của cha tôi. Lúc còn bé tôi rất sợ cha. Cha rất nghiêm khắc, khiến tôi luôn run sợ trước ông. Ở một mình bên cha, tôi thường không thốt lên được lời nào, chỉ muốn mau chóng tìm chỗ thoát thân. Khi tôi biết yêu, tình yêu của tôi không được cha ủng hộ. Những năm tháng ấy, tình hình chính trị còn đang căng thẳng. Cha sợ thành phần gia đình của người yêu tôi làm ảnh hưởng đến tương lai của tôi. Cha mắng và đánh tôi, chửi tôi là đồ đần độn. Trong cuộc đời của cha, việc gì tôi cũng nghe theo lời cha. Chỉ duy nhất việc này tôi làm ông buồn. Nhưng xã hội dần thay đổi, thành phần gia đình không còn ảnh hưởng đến tương lai cá nhân của con người, mà vợ tôi cũng không vì chuyện xưa mà giận ông. Cô ấy luôn kính trọng và xem ông như cha ruột. Cha nhìn nhận tôi đã chọn lựa đúng, gặp ai cũng đem con dâu ra khoe. Mấy năm sau này, năm nào cha cũng vào thành phố sống với chúng tôi một thời gian. Nhưng trong mắt cha, tôi vẫn là một đứa trẻ. Mãi đến khi con tôi vào tiểu học, một lần cha lên thành phố gặp nhau, cha đưa cho tôi một điếu thuốc. Lúc ấy tôi mới biết rằng tôi đã trưởng thành, có việc gì tôi cũng trực tiếp bàn bạc với cha. Cha là một thầy giáo bình thường ở làng, lại mệt mỏi vì mưu sinh cho cả gia đình, nên không có bạn có chức có quyền hay giàu sang. Cho nên đối với việc tôi trở thành một nhà văn và có chút danh vọng trong xã hội đã khiến cha cảm thấy đắc ý và tự hào. Những người đồng nghiệp đều chúc mừng cha và đương nhiên không thể thiếu việc mời cha ăn uống. Đó là lúc cha cực kỳ hào phóng, có bao nhiêu tiền trong túi đều lấy ra mời bạn bè ăn uống. Và mỗi lần như thế, cha đều say bí tỉ. Từ đó về sau, có ai đọc được tác phẩm của tôi ở đâu đó, đều đem đến cho cha, để được cha mời uống rượu. Tửu lượng của cha rất cao. Nguyên nhân thứ nhất là do cuộc cách mạng văn hóa, cha thường mượn rượu để giải sầu. Thứ hai là do cha đắc ý về những sáng tác của tôi, cho nên cũng mượn rượu để bày tỏ niềm cao hứng, uống mãi thành ra nghiện. Trong một thời gian dài, hầu như ngày nào cha cũng uống, nhưng không chỉ uống một mình mà lúc nào cũng có nhiều bạn bè đến uống chung, đến say khướt. Lần nào nhậu, Cha cũng bắt mẹ tôi phải làm thức nhắm thật ngon để đãi mọi người. Vì thế, mẹ tôi có lần đã trách. Đồ ăn thức uống gì ngon trong nhà đều cho người ngoài hưởng hết à. Tôi cũng vì chuyện này mà giận cha. Tôi chống đối bằng cách bỏ rượu. Cha tôi cũng vì thế mà bỏ rượu một thời gian. Mùa xuân năm 1982, tiểu thuyết của tôi bị phê phán trên báo chí. Áp lực rất lớn, nhưng tôi không hề hé lộ cho cha biết. Cha nghe người khác nói lại, bèn đi lên huyện cách nhà 30 dặm để tìm cho được tờ báo đó và dằn vặt trằn trọc suốt mấy ngày đêm không ngủ. Mẹ tôi ít học, không hiểu chuyện gì về văn chương. Lúc cha kể lại cho mẹ nghe, mẹ mệt mỏi đến ngủ gục. Cha tức giận mắng mẹ. Ngày hôm sau, cha đón xe lên thành phố tìm tôi. Một số bạn ở đó bàn về chuyện phê bình văn chương của dư luận bên ngoài. Tôi sợ cha nghe được nên đưa cha vào nghỉ ở gian phòng bên trong. Đợi khách khứa ra về hết, cha mới nói: "Con đừng giấu cha, cha biết hết rồi. Không có việc gì thì đừng gây chuyện, xảy ra chuyện rồi thì đừng sợ phiền phức. Con còn trẻ, cần phải tiếp thu và học hỏi kinh nghiệm. Đường còn dài mà." Nói xong, cha quay người đi lấy chai rượu nói: "Thôi, tới đây, cha con mình uống rượu với nhau đi." Cha rót ra cho mình một ly, uống một ngụm rồi cười đưa cho tôi. Tôi cười đau khổ không dằn được, lòng mắt đỏ hoe. Lần này cha con tôi uống rượu trở lại và uống gần hết một chai. Từ hôm đó về sau, cha tôi bắt đầu uống rượu trở lại, nhưng cha cũng chưa từng uống những loại rượu có tiếng. Hơn 2 năm trước, tôi lấy tiền nhuận bút mua một chai rượu Mao Đài, định nhờ người mang về thì cha lên khám bệnh và phát hiện ra bệnh ung thư dạ dày. Sau khi mổ, tôi nói: "Cha chưa thể uống rượu được, cha cất đi, khi nào cha khỏe thì mới uống được." Trong lòng tôi nghĩ rằng sợ cha mình sẽ không còn cơ hội để uống loại rượu ấy. Nếu như đến phút cuối thấy thật sự không ổn thì nhất định phải cho cha uống một ngụm. Cha nằm điều dưỡng đến ngày thứ 10, vợ tôi đưa cha về quê. Tôi đem luôn chai rượu về quê. Nhưng sau khi tôi trở về thì cha đã mất, và rượu vẫn còn nguyên. Vợ tôi nói, sau khi về nhà, cha không ăn uống gì hết, chỉ muốn uống rượu, ruột gan như có lửa đốt, thật khó chịu. Nhưng để giảm bớt đau đớn, em không cho cha uống rượu. Khi nhập quan, tôi xót xa rơi lệ. Lấy chai rượu Mao Đài bỏ vào trong quan tài, để cho cha đến thế giới bên kia mà uống. Hiện nay, tác phẩm của tôi không ngừng được xuất bản, nhưng tôi không còn được hưởng cảm giác được chúc mừng đặc biệt như thế nữa.